chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Nhân dịp lễ mẹ, chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area xin ghi nhận công ơn và kính chúc quý bà mẹ những phước lành tốt đẹp nhất từ Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Roosevelt đã so sánh đời sống và chức năng của người mẹ là quan trọng hơn một chính khách, một nhà doanh nghiệp, một khoa học gia, vì người mẹ là một bảo vật tối cao của đất nước, của dân tộc. Biết bao doanh nhân trên thế giới thành công là nhờ ảnh hưởng của người mẹ. Lịch sử nước Pháp đã ghi lại có 69 vị vua, nhưng chỉ có 3 vị vua được khen ngợi về đạo đức và lòng nhân từ là vua St. Louis, vua Louis thứ 12 và vua Henry thứ 4. Các vị vua này nhờ những người mẹ hiền đức, đạo hạnh đã nuôi dưỡng và xây dựng cuộc đời của họ để trở thành những vị vua tốt. Abraham Lincoln khi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố: "Tất cả những điều tôi có được như ngày nay là nhờ mẹ tôi. Tôi đã mắc nợ người mẹ yêu quý của tôi. Thượng đế đã tạo nên người nữ và trao phó cho bà bổn phận sanh con cái và trách nhiệm làm mẹ. Người mẹ bao giờ cũng thương yêu, lo lắng và bảo vệ con cái. Vai trò của người mẹ thật vô cùng quan trọng. Nhưng tình thương yêu và sự chăm sóc của Thượng đế đối với chúng ta còn bao la hơn tình người mẹ đối với chính con mình, như lời Thánh Kinh sách Ê-sai chương 49 câu 15 chép: lẽ nào đàn bà quên con không cho bú và không thương xót con ruột mình sao? Dù có người quên con đi nữa, ta vẫn không bao giờ quên người.
Hồn con như nai kia khát khao ơn Ngài, tình cha như sương mai lung linh đắm say hoài dài. Thầm xin ơn Giê-xu thăm viếng tâm hồn, bùng lên trong tim con hương vị yêu thương ngất ngây cho đời. Tình Chúa nguồn sông nơi tràn dâng, là mái ấm đời con. Ơn Ngài tựa dòng suối êm đềm dịu hiền, như sông chảy tràn từ nơi vinh hiển cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giê-xu tình yêu diễm tuyệt, nhạc và lời Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính thưa quý vị, Chúa Nhật này là ngày lễ mẹ, ngày mà người Hoa Kỳ dành riêng ra hàng năm để con cái và những người trong gia đình có dịp bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn đối với những bậc hiền mẫu. Đây là một truyền thống hay đẹp. Tuy nhiên, cũng giống như bao nhiêu truyền thống đẹp khác, ngày lễ mẹ cũng dễ trở thành nạn nhân của thông lệ và thương mại, làm cho người ta ít nghĩ đến ý nghĩa mà chỉ còn là một dịp tốt để bán hoa, bán thức ăn, bán quần áo nữ trang. Dĩ nhiên, những điều trên cần có để bày tỏ lòng biết ơn cách cụ thể với người vợ, người mẹ trong gia đình. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ có những điều đó mà thiếu đi lòng cảm nhận chân thành, thì chúng ta đã thiếu sót rất nhiều. Ngày lễ mẹ vì vậy phải quay quanh ba vấn đề quan trọng sau đây. Trước hết là lòng cảm nhận và biết ơn chân thành. Nói về bày tỏ lòng cảm nhận và biết ơn chân thành đối với những bà mẹ Việt Nam, có lẽ không ai có thể nói hay hơn nhà thơ Hồ Dính trong mấy câu thơ quen thuộc. Cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Hy sinh, khổ cực, và những hy sinh khổ cực đó quý giá vô vàng. Đây là điều mà mỗi người chồng, mỗi người con lúc nào cũng phải biết và cảm nhận. Có người đã nói một cách ví von, Thượng Đế không thể ở mọi nơi cùng một lúc, nên Ngài đã tạo dựng nên người mẹ. Dĩ nhiên, Thượng Đế có mặt mọi nơi mọi lúc. Nhưng câu nói trên cho thấy hình ảnh của người mẹ hiền cũng chính là hình ảnh yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa đối với chúng ta là tạo vật của Ngài. Chính Ngài đã dùng bàn tay của những người mẹ hiền để chăm sóc chúng ta. Đây cũng chính là mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng nên người đàn bà. Sau khi tạo dựng muôn vật mọi loài, Chúa phán tất cả mọi việc Ngài làm đều tốt lành. Chỉ riêng có một điều không tốt, đó là việc người đàn ông phải sống một mình. Chúa phán, người đàn ông ở một mình thì không tốt. Do đó, Thiên Chúa đã tạo dựng người đàn bà để trở thành người an ủi, người giúp đỡ người đàn ông trên đường đời. Các ông thường được gọi là phái mạnh và các bà thường được gọi là phái yếu. Về phương diện thể xác, nói chung, các bà là phái yếu thật. Nhưng cũng chính nhờ cái yếu đuối mềm mại đó đã giúp cho đời sống gia đình êm ả, dễ chịu. Ngày lễ mẹ là ngày cho những người đàn ông trong gia đình được nhắc nhở về giá trị của vợ, của mẹ mình. Chính nhờ bàn tay ân cần, đảm đang, dịu hiền của người đàn bà mà gia đình được đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc. Đây cũng là điều nhắc nhở các bà về vai trò rất quan trọng của mình trong gia đình. Thiên chức làm vợ, làm mẹ, giờ đây lắm khi thường bị lãng quên, nhường chỗ cho công danh sự nghiệp, tiền tài, vật chất. Các bà sống trong xã hội này có nhiều dịp để tiến thân, để làm ra tiền, để chen chân trong xã hội như các ông. Tuy nhiên, các bà cũng nên nhớ rằng, vai trò chính yếu của người đàn bà vẫn là trong mái ấm gia đình. Nói như vậy không có nghĩa là các bà không đi làm hay là không chen chân ngoài xã hội. Không phải như vậy. Các bà vẫn có những chỗ đứng rất quan trọng trong xã hội với những khả năng và sức chịu đựng mà phái nam không có. Tuy nhiên, đó chỉ là thứ yếu. Vai trò chính yếu của người đàn bà vẫn là trong gia đình. Đây là điều rất dễ bị hiểu lầm. Hiểu lầm thứ nhất là cho rằng việc nhà hay là vai trò trong gia đình không quan trọng, là hèn kém hơn việc ở ngoài. Đây là sai lầm lớn nhất về vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình. Dù xã hội thay đổi, dù cách sống thay đổi, Thiên Chúa đã tạo dựng người đàn bà với những khả năng, với những đức tính để chu toàn vai trò làm vợ làm mẹ của mình. Và đó là một thiên chức, một điều rất cao quý và đẹp đẽ. Nếu cho rằng quanh quẩn ở nhà lo cơm nước, nuôi con, chăm sóc chồng con là điều thấp hèn, thì Thiên Chúa đã không ban cho người phụ nữ những khả năng và đức tính đặc biệt để lo những việc đó. Những tệ trạng lớn trong xã hội ngày nay có nhiều nguyên nhân. Nhưng một trong những nguyên nhân chính là vì vai trò của người đàn bà đã bị đặt sai chỗ. Lẽ ra phải tập trung ở nhà, các bà đã đi ra ngoài quá nhiều. Nói như vậy không có nghĩa là các bà chỉ biết quanh quẩn ở nhà, nhưng chỉ có nghĩa là thiên chức hay nhiệm vụ chính của các bà là đem hạnh phúc lại cho chồng, cho con bằng cách xây dựng một mái ấm gia đình. Nói đến đây không thể nào không nói đến vấn đề giá trị. Đó là chúng ta phải định nghĩa thế nào là một mái ấm gia đình. Tôi xin trình bày một hình ảnh tương phản để quý vị thấy rõ hơn. Có người cho rằng mái ấm gia đình là một căn nhà thật lớn, thật đẹp, và rồi cả vợ lẫn chồng đều cặm cụi, đi làm suốt ngày, suốt tuần để đủ tiền trả nợ. Đi làm đầu tắt mặt tối, cho nên mỗi ngày họ chỉ có vài tiếng đồng hồ để ngủ dưới mái ấm đó. Con cái họ phải gửi ở một nơi khác từ sáng sớm đến chiều tối. Cuối tuần, nếu không bận chợ búa giặt giũ thì đi làm thêm, hoặc phải giữ cái nhà, cái vườn cho đẹp, cho sạch so với hàng xóm. Cuối cùng, họ trở thành nô lệ cho điều mà họ gọi là mái ấm gia đình. Hình ảnh này có lẽ là hơi quá đáng một tí, nhưng cũng là sự thật đối với nhiều gia đình, để cho chúng ta thấy thế nào là giá trị thật ở đời. Nếu chúng ta cho rằng giá trị ở đời là ở nơi đồng tiền, nơi chiếc xe chúng ta đi, căn nhà chúng ta ở, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đeo đuổi những giá trị đó. Ngược lại, nếu chúng ta biết rằng giá trị ở đời là tình người, là thì giờ với gia đình, là kỷ niệm đẹp với người thân yêu, là dạy dỗ con nên người, thì chúng ta sẽ đầu tư vào những điều này. Có một điều quan trọng mà dù cho bạn không đồng ý với tôi đi nữa, bạn cũng sẽ phải đồng ý. Nó không phải là căn nhà chúng ta ở hay là chiếc xe chúng ta đi nữa, nhưng là gia đình ta có hạnh phúc hay không, con cái chúng ta ở đâu, quan hệ vợ chồng của chúng ta như thế nào. Nhân ngày lễ mẹ, chúng ta vừa cùng nhau điểm qua ba vấn đề quan trọng. Đó là, thứ nhất, những người đàn ông, những người chồng, những người con phải biết cảm nhận sự hy sinh và những khó nhọc của vợ, của mẹ mình, và bày tỏ điều đó trong những thái độ và hành động cụ thể. Tặng quà trong ngày lễ mẹ chỉ là một điều rất nhỏ. Thái độ cư xử trong đời sống hàng ngày, yêu thương, giúp đỡ và nâng đỡ, đó mới thật là những món quà mà các bà thích nhận nhất. Thứ hai, đừng bao giờ coi thường vai trò cao quý của người đàn bà trong gia đình. Chăm sóc, nuôi dưỡng chồng con không phải là chuyện nhỏ và chuyện dễ. Đây là điều các ông cần ghi nhận để quý vợ mình hơn, con cái biết ơn mẹ mình hơn. Và đây là điều các bà ghi nhận để chẳng những được an ủi, khích lệ, nhưng cũng hãnh diện về vai trò của mình. Và chẳng những hãnh diện về vai trò của mình, các bà cũng sẽ ý thức về thiên chức cao đẹp đó để chu toàn. Vì biết rằng, xã hội này sẽ dễ dàng tan rã nếu thiếu các bà, những người giữ chặt cho giường mối của gia đình. Điểm thứ ba có quan hệ mật thiết với những gì vừa nói. Đó là, nếu chúng ta không biết xác nhận vấn đề giá trị, nghĩa là không biết đâu là giá trị thật để đeo đuổi, thì dù cho biết vai trò của mình đi nữa, chúng ta cũng sẽ không sống đúng theo vai trò đó, mà chỉ chạy theo những giá trị chóng tàn phai ở đời. Những giá trị thật ở đời là giá trị tâm linh, giá trị tinh thần, đó là tình người, đó là mối quan hệ tốt đẹp giữa vợ chồng con cái trong gia đình với nhau. Trên hết, ta phải biết điều này. Dù người ta ca tụng tình mẹ và những hy sinh cao cả của người mẹ, tình thương và hy sinh đó không thể nào so sánh được với tình yêu cao cả đời đời mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chính Thiên Chúa đã dùng hình ảnh của người mẹ để so sánh tình yêu của Ngài dành cho chúng ta như sau. Chúa phán, mẹ nào lại quên con đẻ của mình cạn lòng thương đối với con dạ nó đã mang. Cho dù người mẹ quên được nữa, thì phần ta không bao giờ quên ngươi. Người mẹ không khi nào quên con mình được. Nhưng dù cho người mẹ có quên con đi nữa, thì Chúa phán, Ngài sẽ chẳng bao giờ quên chúng ta. Trong ngày ghi nhớ công ơn của những bậc hiền mẫu, chúng ta cũng đừng quên ghi ơn Thiên Chúa là đấng sinh thành chúng ta, là đấng đã ban cho chúng ta những bà mẹ hiền và những người bạn chung bước với chúng ta trên đường đời. Hãy nhớ ơn Chúa bằng cách đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài. Chẳng những ghi nhớ ơn sinh thành, nhưng cũng ghi nhớ ơn cứu chuộc, ơn Ngài đã ban cho chúng ta khi chịu chết, chuộc tội cho chúng ta. Chỉ trong hồng ân đó, chúng ta mới có thể biết ơn người khác và sống đúng với vai trò của mình và biết đeo đuổi những giá trị trường tồn vĩnh cửu ở đời.
Nhặt nắng trong vườn đem cài lên kỷ niệm, ôi màu nắng như thương, như dàn bầu hoa trắng trắng lời ru mẹ hiền. Một đời con đi mãi chưa hết lời ru thương, một đời con đi mãi chưa hết. Hãy subscribe.
Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả thân mến, ngày Chủ nhật thứ nhì trong tháng 5, chúng ta có ngày lễ mẹ, cũng gọi là ngày từ mẫu. Ngày chúng ta dành riêng để ghi nhớ công ơn của mẹ. Nhân dịp này, chúng tôi xin nói đến mối quan hệ mẹ con khi con đã trưởng thành và mẹ đã cao tuổi. Khi người mẹ đã cao tuổi và con cái đã ra đời tự lập, mối quan hệ giữa đôi bên là một mối quan hệ rất quý báu. Quý vì khi đã đến tuổi tự lập, không phải ai cũng còn mẹ, mà chỉ những người may mắn mà thôi. Lý do thứ hai khiến tình mẹ con trong giai đoạn này của cuộc đời rất là quý, vì không phải người nào còn mẹ cũng được sống gần bên mẹ. Rất nhiều người dù mẹ còn sống, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, vì công việc, đã không được ở gần bên mẹ. Lý do thứ ba khiến tình mẫu tử khi con đã lớn và mẹ đã già là mối quan hệ quý giá, vì mẹ con đã cùng chia sẻ với nhau bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu buồn vui của gia đình, nên dễ cảm thấy gần nhau. Vì cả hai đều là người lớn, đã kinh nghiệm về đời sống, nên đây là lúc mẹ con có thể hiểu nhau, thông cảm với nhau, và có thể trở thành bạn của nhau. Lý tưởng là như thế, nhưng chúng ta hãy thử nhìn lại xem mối quan hệ giữa chúng ta và mẹ chúng ta có thật sự tốt đẹp không? Đôi bên có hiểu nhau và thông cảm nhau như đáng phải có không? Nhiều người tuy đã lớn, vẫn còn được diễm phúc ở gần mẹ, hoặc sống chung dưới một mái nhà với mẹ. Nhưng có bao nhiêu người xem đó là phước, hay chúng ta xem đó như là một gánh nặng mình phải chịu đựng? Tình mẫu tử là tình cảm tự nhiên và thiêng liêng, cao quý, là điều Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng mỗi người khi Ngài tạo dựng nên con người. Tuy nhiên, lắm khi chúng ta không cảm nhận được hay không thể vui hưởng tình yêu đó, vì chúng ta sống với nhau bằng tình yêu ích kỷ. Mẹ thương con bằng tình yêu ích kỷ, và con cũng đáp lại mẹ bằng tình yêu ích kỷ tương tự. Chúng ta thương mẹ, và mẹ cũng thương chúng ta, nhưng vì bận rộn, vì vô tình, có khi vì ích kỷ, đôi bên không biết được nhu cầu thật của nhau, hay những ước mong sâu kín trong lòng nhau. Hơn nữa, mẹ con thương nhau thật, nhưng người này cứ muốn người kia làm theo ý mình, chứ không chiều ý nhau, nên giữa mẹ với con thường hay có những đụng chạm vô lý. Một lý do khác sâu xa hơn khiến giữa người mẹ cao tuổi và những người con đã trưởng thành không có mối quan hệ gần gũi đậm đà, vì có những người mẹ không chấp nhận rằng con mình đã lớn, mình phải đối xử như người lớn. Còn con cái thì buồn bực vì cứ bị cha mẹ xem như là con nít. Cuối cùng có những gia đình, cha mẹ và con cái được ở gần nhau, mẹ con gặp nhau thường xuyên, nhưng không có mối quan hệ sâu đậm, vì đôi bên còn ôm giữ những điều phiền giận trong quá khứ, còn ghi nhớ lỗi lầm của nhau ngày trước và không tha thứ cho nhau. Thưa quý vị, cay đắng, buồn giận là thứ thuốc độc giết chết tình cảm của chúng ta dành cho người chung quanh một cách nhanh chóng. Nhưng ngày từ mẫu hôm nay, chúng tôi xin phép gửi đến quý vị những đề nghị nho nhỏ sau đây để giúp quý vị, những người con đã lớn được Chúa ban cho diễm phúc có mẹ ở gần, cũng như những người mẹ đã cao tuổi còn được ở gần bên con, có thể vui hưởng trọn vẹn tình thương mẹ con dành cho nhau. Đối với quý vị là con cái, chúng tôi xin phép đề nghị những điều sau đây. Xin đừng xem mẹ như là gánh nặng cho mình. Đừng bực bội về những thói quen lẩm cẩm hay sự đãng trí của mẹ. Đừng quên rằng những năm tháng còn mẹ rất ngắn, càng ngày lại càng rút ngắn. Nên hãy cố gắng dành thời giờ cho mẹ. Đừng vì công việc, vì gia đình hay con cái, bạn bè mà bỏ quên mẹ. Đừng ghi nhớ lỗi lầm của mẹ hay những tổn thương mà mẹ đã gây ra cho chính mình ngày trước. Vì nhớ rằng mỗi người chúng ta đều bất toàn, đều có nhiều lỗi lầm. Cũng đừng lợi dụng tình thương của mẹ. Đừng nhắc lại những chuyện buồn cũ, nhưng khi có dịp nên nhắc lại công ơn của mẹ, vì công ơn đó rất là lớn lao. Hãy tìm mọi cách để làm cho những năm tháng cuối cùng của mẹ được nhẹ nhàng, an vui. Dành thì giờ lắng nghe khi mẹ có điều muốn nói. Hãy chăm sóc mẹ, bày tỏ lòng yêu thương, hiếu thảo đối với mẹ một cách cụ thể. Hãy dạy dỗ và nhắc nhở con cái biết yêu thương, kính trọng bà, nói năng lễ độ với bà. Những gì cần làm cho mẹ, chúng ta nên làm bây giờ khi mẹ còn sống. Vì khi mẹ qua đời rồi, chúng ta có làm gì cũng quá muộn. Mẹ không thể biết mà cũng không thể hưởng được. Đối với quý bà mẹ, chúng tôi xin phép đề nghị những điều sau đây. Quý vị hãy nhớ là con mình đã lớn, đã có cuộc đời riêng. Vì vậy hãy tôn trọng con, tôn trọng ý kiến, sở thích, cũng như cách làm việc của con. Đừng xen vào đời sống gia đình con, đừng chen vào giữa vợ chồng con. Khi con đã có gia đình riêng, con là chủ gia đình của mình. Khi cần, cha mẹ chỉ nên góp ý kiến với con, chứ đừng buộc con phải làm theo ý mình. Đừng la mắng, sửa sai mỗi khi gặp con. Đừng xem con như là những đứa con nhỏ, dù đó là con mình sinh ra. Nhưng đừng quên bây giờ con đã lớn, đã làm cha, làm mẹ, đã khôn ngoan, trưởng thành. Chúng ta không còn trách nhiệm trên con nữa. Hãy thông cảm với những bận rộn của con. Đừng than van, trách móc, khiến con có mặc cảm là không tròn bổn phận đối với cha mẹ. Đừng vô tình làm cho con không muốn ở gần bên mình nữa. Nếu đôi bên còn buồn giận nhau vì những chuyện xưa cũ trong quá khứ, hãy tìm dịp nói ra và tha thứ cho nhau, làm hòa với nhau càng sớm càng tốt, để một ngày kia chúng ta không phải ân hận vì mình đã không tha thứ cho nhau. Thưa quý vị, có lẽ suốt hơn một tuần nay, quý vị nhận được đủ mọi thứ quảng cáo về những món quà chúng ta nên mua để tặng mẹ nhân ngày Mother's Day. Nhưng thưa quý vị, mua những món quà đó có lẽ chúng ta chỉ giúp cho người bán hàng được lợi, chứ chưa chắc đó là điều mẹ chúng ta đang cần hoặc đang mong ước. Món quà quý nhất mà chúng ta có thể tặng cho mẹ, và chắc chắn mẹ chúng ta sẽ vui nhận, là tình yêu thương chân thành và lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Nếu được, chúng ta hãy viết cho mẹ một lá thư, gửi cho mẹ một tấm thiệp, hoặc gọi điện thoại nói cho mẹ biết chúng ta yêu mẹ nhiều chừng nào, biết ơn mẹ biết là bao nhiêu. Và nếu cần, xin mẹ tha thứ những khi chúng ta đã làm cho mẹ buồn lòng. Trong đời sống máy móc và bận rộn này, chúng ta phải đồng ý rằng tặng cho mẹ một món quà vài ba chục đồng dễ hơn là dành cho mẹ vài ba tiếng đồng hồ để nghe mẹ kể những chuyện xưa cũ. Tặng quà đắt tiền hay đưa mẹ đi ăn dễ hơn là đến xin lỗi mẹ những điều ta đã làm mẹ buồn. Nhưng thưa quý vị, tiền bạc không thể so với thì giờ quý báu ta dành cho người mẹ thân yêu. Những món quà đắt tiền không đem lại niềm vui cho mẹ bằng những lời tâm tình, yêu thương, thành thật của ta. Mother's Day năm nay, chúng ta hãy tặng cho mẹ chúng ta những món quà mà người mong ước, để mang lại cho mẹ niềm vui sâu xa, lâu bền, mà không tiền bạc nào có thể mua được. Thánh Kinh dạy chúng ta những lời sau đây về đời sống trong gia đình. Thà có ít của mà kính sợ Chúa hằng hữu, còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Thà chỉ ăn rau mà thương yêu nhau, còn hơn ăn bò mập béo với ganh ghét cặp theo. Đứa con khôn ngoan làm vui vẻ cha, còn người ngu muội khinh bỉ mẹ mình. Trích Châm Ngôn chương 15, câu 16, 17 và 20. Cầu xin Chúa giúp chúng ta là những người khôn ngoan, biết đâu là giá trị cao quý của đời sống, và biết cách cư xử với các bậc sinh thành. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị bài thơ sau đây. Đây là bài thơ bằng tiếng Anh. Chúng tôi xin tạm dịch như sau. Nếu bạn còn người mẹ tóc đã bạc màu, sống âm thầm trong ngôi nhà cũ nơi xa xăm, bạn hãy ngồi xuống viết thư cho mẹ. Lá thư mà bạn đã trì hoãn bao năm. Đừng chờ đến khi bước chân bạn quỳ bên cổng nhà quan. Hãy thưa, mẹ ơi, con yêu mẹ, trước khi quá trễ, khi mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Nếu bạn có những lời thương yêu, đừng chờ đến khi quên. Hãy thì thầm vào tai mẹ, khi mẹ còn gần bên. Đừng để những lời đó theo đuổi bạn, vì bỏ lỡ cơ hội làm cho mẹ bình an. Những lời ngọt ngào không nói, những cánh thư không gửi, những tình cảm không khơi, khiến lòng ta tan nát vì ân hận không thôi. Hãy thưa với mẹ hôm nay, con yêu mẹ từng ngày, trước khi quá trễ, khi mẹ đã vĩnh viễn ra đi.
Công ơn của mẹ không
trình bày ca khúc Tình Mẹ Yêu Con, một sáng tác của Châu An Phước. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân ngày Từ Mẫu hay là ngày của các bà mẹ, cũng là ngày của đoàn phụ nữ giáo hạt Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ, tôi xin thưa chuyện với quý vị thính giả về người mẹ gương mẫu trong Châm Ngôn đoạn 31 từ câu thứ 10 cho đến câu 31, tôi xin đọc như sau. Ai có thể tìm được một người vợ tại Đức giá trị nàng quý hơn hồng ngọc, chồng nàng tin cậy nơi nàng, người sẽ không thiếu hoa lợi, trọn đời nàng đem lại cho chồng phúc lợi, không phải tai hại. Nàng tìm kiếm vải len và sợi lanh, đôi tay nàng vui vẻ làm việc. Nàng như những con tàu buôn mang thực phẩm về từ phương xa. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phân phát phần ăn cho người nhà mình, cắt đặt công việc cho các tớ gái mình. Nàng xem xét một thửa ruộng rồi mua nó. Với lợi tức trong tay nàng, nàng trồng một vườn nho. Nàng lấy hết năng lực chuẩn bị và hết sức làm việc. Nàng thấy nguồn lợi mình được tốt đành. Ban đêm, đèn nhà nàng chẳng tắt. Nàng tự tay quay tơ, tay nàng kéo sợi dệt vải. Nàng mở rộng bàn tay giúp đỡ kẻ nghèo, đưa tay ra tiếp người thiếu thốn. Nàng không lo sợ cho gia đình lúc tuyết giá, vì cả nhà đều mặc đồ ấm áp. Nàng tự may lấy quần áo, nàng mặc đồ vải tốt, đỏ thắm. Chồng nàng được biết tiếng nơi cửa thành, được ngồi với các trưởng lão trong xứ. Nàng làm áo vải và bán, nàng cung cấp thắt lưng cho nhà buôn. Nàng mặc lấy năng lực và sự cao quý, nàng mỉm cười trước các ngày tháng tương lai. Nàng mở miệng nói điều khôn ngoan, lưỡi nàng dạy dỗ điều nhân ái. Nàng coi sóc chu đáo công việc của nhà nàng, không hề ăn bánh của sự ngồi không. Con cái nàng đứng lên ca tụng nàng là hạnh phúc. Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng có nhiều người đàn bà làm những việc xuất sắc, nhưng mình vượt hơn tất cả. Duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người đàn bà nào kính sợ Chúa đáng được khen ngợi. Hãy ban cho nàng hoa quả của tay nàng, hãy để cho công việc nàng được ca ngợi nơi cửa thành. Trước hết chúng ta xem thử định nghĩa cái người mẹ gương mẫu là người như thế nào. Trong đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy người mẹ gương mẫu là người được khen ngợi, được chồng khen ngợi, được con khen ngợi, được cả dân chúng khen ngợi, lấy làm gương mẫu để tất cả các bà mẹ khác noi theo. Vì có trong câu thứ 31 nói rằng, hãy ban cho nàng hoa quả của tay nàng, hãy để cho công việc nàng được ca ngợi nơi cửa thành. Ngày xưa ở Đại Trung Đông, nơi cửa thành là nơi hội họp, là nơi sự kiện, là nơi phát thưởng. Cho nên trong câu 31 bày tỏ cái người mẹ gương mẫu là người mẹ được đề cao, hầu cho dân chúng trong thành đó đều noi theo. Người mẹ gương mẫu là một người mẹ đem đến nguồn lợi cho gia đình, là người thỏa dạ sống trong Chúa. Điều thứ hai, người mẹ gương mẫu là người mẹ có đức tin và lạc quan. Người mẹ có đức tin và lạc quan, câu thứ 25. Nàng mặc lấy năng lực và sự cao quý, nàng mỉm cười trước các ngày tháng tương lai. Duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người đàn bà nào kính sợ Chúa đáng được khen ngợi. Thường thì các bà thích duy trì sắc đẹp của mình, nhưng mà đây nói rằng duyên là giả dối, sắc là hư không. Nhưng mà cái người đàn bà nào, người mẹ nào kính sợ Chúa, có niềm tin đặt nơi Chúa, kính sợ Ngài, thì người đó được khen ngợi. Như vậy cái người mẹ gương mẫu là người có đức tin, đặt nơi Chúa luôn luôn, biết kính sợ Chúa, không dám làm điều gì Chúa buồn lòng. Ở đây cho chúng ta thấy một điều, người đàn bà gương mẫu hay người mẹ gương mẫu là người luôn luôn mỉm cười khi hướng về tương lai. Có bà nào đi làm mà buổi tối chủ nhật nhớ đến ngày mai là thứ hai, bắt đầu một tuần làm việc rồi nữa, thì quý bà, khi bà mẹ có mỉm cười không? Hay là buồn rầu, hay là bực mình, hay là chán nản? Vì có sáng mai mình phải đi làm nữa rồi, phải đi cài nữa rồi. Thường thường chúng ta dùng cái chữ đi cài, làm ruộng mệt nhọc để lo cho gia đình. Nhưng mà đây thì nói rằng bà này mỉm cười trước các ngày tháng tương lai. Nếu lòng buồn rầu, trí bèn nao sờn, làm cho xương cốt khô héo, đó là lời Chúa phán. Nếu chúng ta lạc quan, có tấm lòng vui vẻ khi hướng về tương lai, vì biết rằng tương lai của mình Chúa đang nắm, thì các bà mẹ gương mẫu đó luôn mỉm cười, có cơ hội để sống những ngày tốt đẹp sắp tới nữa, để lo cho gia đình, lo cho chính mình được nuôi dưỡng trong lời của Chúa, trong sự vui vẻ. Thường thường các bà mẹ hay than thở vì công việc mình làm nhiều quá, hay là vì con cái đông quá, hay là các cháu quậy phá. Nhưng mà rất là nhiều người trên thế gian này, họ muốn làm mẹ, họ đã không có thể làm mẹ được. Có rất nhiều người muốn có con mà cũng không có con. Vì cái đó nếu quý bà có con, có cháu, trở nên người mẹ, một bà ngoại, bà nội hay bà cố, thì hãy vui vẻ lên, vì đó là ơn phước Chúa ban. Chúng ta hãy nhờ ơn Chúa để làm xong bổn phận mình trong Chúa và hướng dẫn con cháu mình trong con đường tin kính, thì gia đình trở nên hạnh phúc và chính đời sống mình trở nên nguồn phước cho nhiều người. Người mẹ gương mẫu là người đàn bà có tài đức, như là trong câu thứ nhất nói là ai có thể tìm được người vợ tài đức, giá trị nàng quý hơn hồng ngọc. Ở trong câu thứ 11 nói rằng chồng nàng tin cậy nơi nàng, người sẽ không thiếu qua lợi. Người đàn bà gương mẫu luôn luôn có những người chồng gương mẫu, có các con gương mẫu. Nhiều khi các ông muốn các bà vợ của mình là những người vợ gương mẫu, nhưng mình thì không gương mẫu, thì không thể có được. Nếu chúng ta muốn người khác thay đổi, mình phải là người đổi trước, mình phải là người trọn vẹn trước, khi trông mong nơi người khác trọn vẹn. Lời Chúa phán ở đây cho chúng ta thấy rằng, câu thứ 28, con cái nàng đứng lên ca tụng nàng là hạnh phúc, chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng, có nhiều người đàn bà làm những việc xuất sắc, nhưng mình vượt hơn tất cả. Một trong những điều thiếu sót của những người nam hay những người chồng là ít khi nói lời cảm ơn hay là nói lời yêu thương vợ mình hay là nói lời xin lỗi. Nhưng mà nếu quý ông muốn có các bà mẹ, muốn có các người vợ gương mẫu, thì mình phải có góp phần vào trong sự khen ngợi, trong sự tin cậy. Không có gì buồn cho bằng những bà vợ hay những bà mẹ sống trong sự nghi ngờ của những người chung quanh. Nhiều khi trong gia đình, các con thì chê bai mẹ của mình, từ các món ăn cho đến cách ăn mặc, cho đến cách giao tế ở ngoài, thì làm cho các bà mẹ, các bà vợ không thể nào tiến tới được. Nhưng trái lại, các bà mẹ gương mẫu là người luôn luôn được khuyến khích, luôn được tôn trọng. Vì cái đó, xin Chúa giúp đỡ cho ở trong gia đình tin kính Chúa, thì mọi người đều chung xây một gia đình hạnh phúc. Và người chồng phải luôn luôn tin cậy nơi vợ và khen ngợi vợ của mình trước mặt các con và trước mặt người khác. Đừng chê bai, đừng nói xấu vợ của mình. Và các con thì hãy khen ngợi mẹ của mình, đừng chê bai, làm cho các bà mẹ buồn bã và không thể nào trở nên người mẹ gương mẫu được. Vì cái đó trong ngày của các bà mẹ hôm nay, tôi cầu chúc cho quý bà mẹ trở nên các bà mẹ gương mẫu. Tôi cầu chúc cho quý bà là các phụ nữ tin kính Chúa trở nên những người phước hạnh, là người làm gương tốt cho tất cả những người khác. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị thính giả và xin Chúa ban phước lành cho tất cả các bà mẹ sẽ là các bà mẹ gương mẫu. Xin chào quý vị thính giả.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài, ôi tình ngài sưởi hầm hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tú. Ôi tình ngài dẫn đưa cuộc đời dìu con đêm ngày đi tới. Tình ngài mến thương hài hà, sưởi ấm tâm hồn băng giá. Ôi tình ngài chứa chan sáng con đi, cho một ngày sống luôn bên ngài. Xin ngài đừng bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ ngài ơi.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, có một bà mẹ nọ vì muốn khuyến khích đứa con nhỏ của mình chăm lo việc nhà, nhất là những công việc nhỏ nhặt, vừa khả năng của nó, nên lúc nào bà cũng thưởng cho nó một món tiền nhiều ít, tùy theo công việc nặng nhẹ. Lần kia, suốt cả một tuần, bà mẹ đau nằm liệt giường. Thế là em nhỏ phải giúp và thay thế mẹ trong nhiều công việc, nhưng không thấy mẹ tính thù lao. Cuối tuần, em nhỏ viết một hóa đơn ghi những công tác chưa được tiền thưởng như xách nước 3 đồng, nấu cơm 3 đồng, rửa chén 1 đồng, giặt quần áo 5 đồng, vân vân. Tất cả các thứ tính chung trong một tuần lễ là 30 đồng. Em rón rén bước vào phòng, dúi tờ hóa đơn vào tay mẹ. 3 phút sau, mẹ đưa cho em 30 đồng, kèm thêm một tờ giấy hóa đơn khác, trong đó ghi: công sinh, công nuôi dưỡng, công dạy dỗ, công cho đi học,
công thầy thuốc mỗi khi bị đau bệnh, nhân cho 10 năm, chưa có mục nào được thanh toán cả. Cầm tờ hóa đơn trong tay, em nhỏ chợt hiểu, vội chạy vào, xin lỗi mẹ. Câu chuyện trên giữa hai mẹ con nhắc chúng ta về sự chăm sóc và tình yêu của Đấng tạo dựng nên chúng ta. Ngài không những chăm sóc chúng ta, nhưng cũng hy sinh đến thế gian chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải trả công sức gì để báo đáp lại tình yêu của Ngài. Ngài chỉ mong đợi chúng ta trở về, nối lại mối thông công với Thượng Đế qua con Ngài là Chúa Cô Thế Giê-xu. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được sự thông công với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài, ôi tình Ngài sưởi hằng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình Ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tu. Ôi tình Ngài dẫn đưa cuộc đời, dìu con đêm ngày đi tới. Tình Ngài mến thương hài hà, sưởi ấm tâm hồn băng giá. Ôi tình Ngài chứa chan vô bờ, đoàn con khao khát mong chờ. Con nguyện cầu từ sáng con đi, cho một ngày sống luôn bên Ngài. Xin Ngài đừng bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ Ngài ơi.
Tình Ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn.
giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Khuyên con biết tránh xa và khi bao cám dỗ trước chờ vây quanh con, mẹ cầu thay con nhưng không thể che chở con. Mẹ đem con đến đền thờ nhưng không giúp đức tin con, dạy con biết về Ngài nhưng không yêu Chúa thấy con, dạy con sống thánh khiết giữ điều dân cha ban, nguyện cầu nhưng không đưa con vào nơi thiên đàng. Điều mẹ không thể làm cho con, điều mẹ không thể làm cho con sẽ có Chúa Giêsu làm cho con. Chúa Giêsu cho con ơi, có rất nhiều điều mẹ không thể làm cho con, không thể cho con được, nhưng Chúa Giêsu sẽ làm, chính Chúa Giêsu sẽ cho con.